Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nhà cổ ở Thủ Dầu Một. Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên Đài VOA về thực phẩm cho những người kém may mắn. Kế đến là bản tin tổng hợp về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang xấu đi. Tiếp theo là bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Biểu tình ở Hồng Kông và Thế lưỡng nan của Tổng thống Trump. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ về nhạc sĩ Từ Công Vọng. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nhà cổ ở Thủ Dầu Một.
Nhà cổ ông Hổ là tên gọi quen thuộc của người dân Thủ Dầu Một khi nói về căn nhà có lối kiến trúc theo dạng chữ đinh mang đậm nét truyền thống của người Việt, với mái ngói rêu phong tạo cảnh sắc thanh tịnh tách hẳn với ồn ào náo nhiệt của cảnh phố chợ bên ngoài. Ông Mai Văn Tới, người quản lý nhà cổ cho biết:
cái nhà này thì xây dựng 1890 và xây dựng tới 3 năm mới xong. Thì nhà này bây giờ chỉ còn cái nhà này là 200 thước vuông, là phần 3 phần, thì phần trước là để tiếp khách, phần giữa là thờ và phần sau là sinh hoạt gia đình. Nhà này có 36 cây cột, là 3 gian, 2 trái. Thì cái gian giữa là để thờ tổ tiên, hai gian bìa này, cái gian bên phải thì thờ nội và gian bên trái là thờ ngoại.
Trước sân của ngôi nhà được che phủ bởi cảnh thiên nhiên thu nhỏ của vườn hoa cây kiểng, hòn non bộ được trang trí đầy đủ cảnh sinh hoạt, ngư tiều canh mục. Ngôi mộ ông Hổ nằm ở khuôn viên sân, bên trong căn nhà những tấm hoành phi, cặp liễn, trên bức thờ tấm hoành, câu đối được viết bằng chữ Hán. Ông Tới nói tiếp:
đất nó cũng sướng mà, ông này là Trần Văn Hổ, là con của ông Lân, thì ông Lân cất nhưng mà ông Lân qua đời rồi để cho ông Hổ. Thì ông Trần Văn Hổ này là đốc phủ sứ, thì đốc phủ sứ là quý vị biết là cũng như là trước kia đó, là cũng như là tỉnh trưởng hồi xưa, là cũng như chủ tịch tỉnh bây giờ vậy đó.
Phần giàu có nhất của ngôi nhà được thể hiện ở vật trang trí, từ các bộ bàn ghế, tủ chè, tủ thờ, hoành phi, câu đối, trường kỷ, ván nằm dạng nguyên khối gỗ có niên đại cổ xưa. Ông Hùng, cư dân địa phương, chia sẻ:
tôi thì nó qua hai ba người rồi, chú biết sơ vậy là có di tích văn hóa hồi đó giờ để lại tới bây giờ thôi, chứ bây giờ có người giữ ở trong đó.
Những loại gỗ quý lâu ngày lên nước đen bóng kết hợp với sắc đỏ vàng của hoành phi, câu đối và màu ánh bạc của các chi tiết khảm trai làm cho không gian ngôi nhà càng thêm nổi bật, thể hiện rõ chất phong lưu quý phái của các bậc gia chủ xưa.
Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên Đài VOA về thực phẩm cho những người kém may mắn.
Hàng ngày, các tình nguyện viên tại Food and Friends đến đây để đi phát thức ăn cho những người kém may mắn ở thủ đô Washington.
Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho một số gia đình để sẵn sàng mang đi giao.
Bắt đầu từ năm 1988 là một tổ chức từ thiện nhỏ của tôn giáo, cung cấp bữa ăn cho những người nhiễm HIV/AIDS, giờ đã phát triển thành một tổ chức lớn giúp đỡ người bệnh và những ai túng thiếu. Trong trường hợp này là những phụ nữ nghèo mang thai.
Mỗi phụ nữ có thể nhận được 18 bữa ăn mỗi tuần. Các con của họ cũng có thể nhận những bữa ăn đó. Đến nay chúng tôi đã phục vụ gần 400 phụ nữ theo chương trình này.
Và những khẩu phần này không chỉ có bánh mì sandwich, mà cả một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng.
Ăn nhiều loại thực phẩm thực sự tốt cho bà bầu, như ngũ cốc, trái cây và rau quả, protein, nạc, và chú trọng nhiều hơn vào các chất sắt, folic, canxi, tất cả các chất dinh dưỡng đó.
Nhưng phục vụ nguyên bữa ăn không hề rẻ và ngân sách hàng năm cho tổ chức là gần 10 triệu đô la.
Theo cô, thành phần đắt nhất là gì?
Thành phần đắt nhất có lẽ là protein, đặc biệt là cá. và trái cây và rau nói chung, để có được 5 phần mỗi ngày không rẻ, đặc biệt là gia đình có nhiều trẻ em.
Nhưng nhờ các công ty quyên góp và các tình nguyện viên tận tâm, họ có thể cung cấp 2.900 bữa ăn mỗi ngày.
Một trong những phản hồi hay mà chúng tôi nhận được thực ra là từ mẹ của một người phụ nữ mang thai được chúng tôi phục vụ. Bà ấy nói với chúng tôi rằng bà ước có chương trình như thế này từ nhiều năm trước, khi bà vật lộn với cái thai và không có tiền.
Và năm ngoái, tổ chức này cho biết họ đã cung cấp gần 1 triệu bữa ăn nóng hổi cho những người túng thiếu ở khu vực thủ đô Washington.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tổng hợp về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang xấu đi. Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên phức tạp hơn, và chưa có gì rõ ràng là liệu ông có chiến thắng và đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng 11 năm tới hay không. Ông Trump gây bất ngờ cho cả Trung Quốc lẫn các nhà đầu tư hồi tuần trước khi đe dọa sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 9 tới, và sau đó nhanh chóng liệt Trung Quốc vào hàng nước thao túng tiền tệ vào hôm 5 tháng 8 để trả đũa cho việc Bắc Kinh tuyên bố sẽ ngừng mua nông sản của Mỹ và cho phá giá đồng nhân dân tệ. Gần đây, thách thức chính trị đối với ông Trump là phải giữ lời hứa hồi tranh cử năm 2016 về đánh bại Trung Quốc. Trong khi đó, thực hiện điều này là có nguy cơ làm suy yếu nền kinh tế và thị trường chứng khoán tăng điểm kỷ lục trong nhiệm kỳ của ông, vẫn thường được ông thích thú đưa ra để tính điểm cho nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông ấy hiện phải đối mặt với vấn đề tiến thoái lưỡng nan này. Đó là những hành động chống Trung Quốc và cả các đối tác khác thì có hại cho nền kinh tế Mỹ, hại đến kinh tế toàn cầu. Ông David Dollar, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, hiện làm ở Viện Brookings, nói mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều, và điều đó ảnh hưởng lớn tới triển vọng tái tranh cử của một tổng thống đương nhiệm. Nhưng ông ấy đã hứa là sẽ rất cứng rắn với Trung Quốc mất rồi. Ông Dollar nói, Goldman Sachs, tập đoàn chuyên về ngân hàng đầu tư chứng khoán, cảnh báo khách hàng trong tuần này rằng việc Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại giờ đây có vẻ xa vời, vì các quan chức ở Washington và Bắc Kinh hiện đang có đường lối cứng rắn hơn. Chiến lược mạnh tay của ông Trump nhằm thu về nhiều tỷ đô la qua thuế quan để gây sức ép buộc Trung Quốc đi đến bàn đàm phán, đến nay đã có dấu hiệu làm cho kinh tế Mỹ phát triển chậm lại, và cũng có tác động tương tự trên khắp thế giới khi các doanh nghiệp chần chừ không muốn đầu tư và mua bán vì sự bất định kéo dài. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế nhận định rằng Tổng thống Mỹ dường như đặt cược vào việc ông có sự đảm bảo ở mức độ nào đó là Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất để tránh chuyện nền kinh tế phát triển chậm, và một thỏa thuận ngân sách cho 2 năm sẽ đẩy mạnh chi tiêu đáng kể giúp kích thích nền kinh tế Mỹ cùng lúc ông Trump bước vào cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy đang mạo hiểm. Ông Maurice Oldfield, giáo sư kinh tế tại Đại học Berkeley, nói ông ấy đặt cược là nền kinh tế đủ mạnh và Cục Dự trữ Liên bang sẽ phản ứng đủ nhanh nhạy để ông ấy có thể cưỡi trình sống của những cuộc chiến tranh thương mại và tiền tệ này và trở thành người chiến thắng mà không làm tổn hại nền kinh tế quá nhiều. Nhưng có lẽ ông ấy đang phỉnh phờ chính bản thân mình. Đến nay, Trung Quốc dường như sẵn sàng chịu đựng những tổn hại kinh tế hơn là tỏ ra khuất phục trước yêu cầu của ông Trump, vì có vẻ như Trung Quốc có chiến lược đánh lâu dài mà nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn cả nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của người từng là ông trùm bất động sản New York. Ông ấy, tức là Tổng thống Trump, hoàn toàn đúng khi nói rằng phía Trung Quốc đang cố gắng trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử. Ông Derek Sisters, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện American Enterprise, nói chuyên gia này đã có một số dịp tư vấn cho chính quyền của ông Trump. Ông Sisters nói thêm, họ, tức là người Trung Quốc, không ngần ngại nói về điều đó trong các cuộc trao đổi riêng. Ông Trump đã nhiều lần gạt sang một bên các phương pháp mang tính bài bản, sách vở thường có của Washington và thích áp dụng cách tiếp cận không chính thống hơn khi xây dựng, thực hiện chính sách kinh tế của ông, đặc biệt là về thương mại. Những gì ông ấy đang làm là cố tạo ra hình ảnh một tổng thống đang chiến đấu với kẻ thù nước ngoài để bảo vệ nền kinh tế nước Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất thương mại. Ông Oldfield nhận xét hình ảnh chiến binh trên mặt trận thương mại củng cố cho tính cách chính trị của ông ấy. Giáo sư kinh tế tại Đại học Berkeley nói. Tiếp nối chương trình là bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Biểu tình ở Hồng Kông và thế lưỡng nan của Tổng thống Trump.
Tình hình Hồng Kông không phải là mối bận tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang tập trung vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và không muốn vấn đề Hồng Kông làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán. Đó là lý do ông Trump không đưa ra sự ủng hộ rõ ràng đối với người biểu tình Hồng Kông, theo giới phân tích. Trong bài bình luận có tiêu đề, Donald Trump không có niềm tin sâu sắc nào về Hồng Kông hay dân chủ. Ông ấy chỉ muốn tái đắc cử, đăng trên tờ South China Morning Post. Nhà báo Robert Delaney, trưởng đại diện của tờ này tại Mỹ, nhận định rằng Trump có thái độ nước đôi trên vấn đề Hồng Kông. Ông Delaney viết, theo dõi những thông điệp của ông Trump về sự hỗn loạn ở Hồng Kông thay đổi nhanh một cách chóng mặt, tôi thấy vừa buồn cười, vừa tai hại. Theo nhà báo này, thì các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông chắc chắn làm ông Trump bực mình vì ông có sự đồng cảm rõ ràng đối với những nhà độc tài chuyên chế. Nhà báo này phân tích, tuy nhiên, tình hình ở Hồng Kông đã tiến triển đến mức ông ấy biết rằng nếu tiếp tục ủng hộ cách hành xử của Bắc Kinh trong cuộc đối đầu này, thì hy vọng tái đắc cử của ông sẽ bị tổn hại. Ông Delaney lưu ý rằng, chỉ trong vòng vài tuần, ông Trump đã đi từ gọi những cuộc biểu tình ở Hồng Kông là bạo loạn, đến đề xuất Tập Cận Bình ngồi xuống đàm phán với người biểu tình để giải quyết vấn đề Hồng Kông một cách nhân đạo. Trao đổi với VOA, nhà báo Robert Delaney nói rằng, Tổng thống Donald Trump đang rất cẩn trọng trong cách thức ông phản ứng về biểu tình ở Hồng Kông. Cách của ông Trump hiện nay là không thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với cuộc biểu tình, cũng như không công khai ủng hộ lập trường của Bắc Kinh. Ông ấy ý thức rất rõ ý kiến của công chúng trên vấn đề này là như thế nào, cho nên nếu ông ấy bày tỏ sự ủng hộ quá mức cho Bắc Kinh hay chính quyền Hồng Kông, thì cuối cùng điều đó sẽ làm tổn hại cơ hội của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống. Mặt khác, cũng theo nhà báo này, Trump không thể hiện ra mặt ủng hộ người biểu tình Hồng Kông vì ông đang trong một nỗ lực tìm kiếm sự nhượng bộ của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại. Ông Delaney phân tích, ông ý thức được rằng ủng hộ biểu tình Hồng Kông thì sẽ không có được lợi gì trong cuộc chiến thương mại. Nhà báo này cũng cho rằng, vấn đề thương mại đối với Trump cao hơn rất nhiều so với biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Cho nên người biểu tình, cho dù có hy vọng thế nào về sự giúp đỡ của Mỹ, cũng không thể mong chờ nhiều từ ông Trump.
Các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Trump đang thúc giục ông ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Nhưng ông không quan tâm. Tờ Politico dẫn lời những người tạo tin các cuộc tranh luận nội bộ trong chính quyền cho biết. Tờ báo này nêu tên cụ thể John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia và một số cố vấn kinh tế đã thúc đẩy ông Trump có lập trường quả quyết hơn đối với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Tuy nhiên họ nhận thấy rằng vấn đề này không gây hứng thú gì đối với vị Tổng thống, vốn tập trung hơn vào các cuộc đàm phán thương mại với Chủ tịch Tập Cận Bình, và lo lắng rằng nếu ông chỉ trích những nỗ lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm dập tắt bất đồng ở Hồng Kông, thì sẽ làm hỏng cơ hội ông đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong mùa đông này, cũng theo Politico. Khi các cuộc biểu tình ngày càng leo thang, Tổng thống Trump vẫn quyết tâm không để các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán thương mại của ông. Nhưng sau đó, ông Trump đưa ra một loạt phát biểu mâu thuẫn về Hồng Kông, trong đó có lời kêu gọi ông Tập xử lý vấn đề Hồng Kông một cách nhân đạo. Đó là tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ nhất của ông Trump gửi tới người biểu tình đòi dân chủ, theo nhận định của Politico. Tất nhiên Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận. Ông Trump viết trên Twitter về cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa hai nước. Hãy xử lý nhân đạo với Hồng Kông trước đã. Trong một dòng tweet sau đó, ông Trump nói thêm, tôi biết rất rõ Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy là một nhà cầm quyền tuyệt vời, người rất tôn trọng người dân đất nước ông ấy. Ông cũng là người tốt trong công việc khó khăn. Tôi không nghi ngờ gì nếu Chủ tịch Tập Cận Bình muốn giải quyết vấn đề Hồng Kông một cách nhanh chóng và nhân đạo. Ông ấy có thể làm được. Gặp riêng ư?
Trong cuộc điện đàm với ông Tập vào tháng 6, Tổng thống Trump đã khiến các trợ lý ngạc nhiên khi ông nói với ông Tập rằng sẽ không lên án Trung Quốc nếu nước này đàn áp ở Hồng Kông. Ông nói ông hiểu đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc mà Hoa Kỳ sẽ không can thiệp, vẫn theo Politico. Cam kết ngẫu hứng của Tổng thống gây ra sự nhập nhằng trong nội bộ chính quyền. Các trợ lý không biết chắc liệu có khung thời gian nào đó trong lời hứa im lặng của ông Trump hay không. Các tín hiệu lẫn lộn từ ông Trump đã dẫn đến những tuyên bố trái ngược từ các cơ quan khác nhau trong chính quyền, khi các quan chức Mỹ cố gắng tránh vi phạm lời cam kết mà ông Trump đã đưa ra với ông Tập. Khi được yêu cầu bình luận về Hồng Kông, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump chỉ nói chung chung rằng các quyền tự do biểu đạt và hội họp là những giá trị cốt lõi mà chúng tôi chia sẻ với người dân Hồng Kông và những quyền tự do này cần được bảo vệ. Hoa Kỳ kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng chúng tôi đang tài trợ hoặc kích động các cuộc biểu tình. các cựu quan chức của cả hai đảng đã chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với Trung Quốc, mặc dù có sự đồng thuận rộng rãi rằng Mỹ cần cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Ông Daniel Russell, từng là trợ lý an ninh quốc gia cấp cao của Tổng thống Barack Obama, chỉ trích sự thiếu mạch lạc trong chính quyền cộng với sự thiếu hiểu biết thực sự về cách thức hoạt động của Trung Quốc và cho rằng điều này sẽ không dẫn đến kết quả tốt. Hôm 13 tháng 8, ông Trump dường như tuân theo cam kết với ông Tập hồi tháng 6 khi liên tục đề cập các cuộc biểu tình mới nhất ở Hồng Kông mà không lên án chính phủ Trung Quốc, ngay cả khi có tin Bắc Kinh đã điều cảnh sát vũ trang đến sát Hồng Kông. Ông Trump tweet, nhiều người đang đổ lỗi cho tôi và Mỹ về những vấn đề đang xảy ra ở Hồng Kông. Tôi không hiểu được tại sao. Thông tin tình báo của chúng tôi cho biết chính phủ Trung Quốc đang chuyển quân đến biên giới Hồng Kông. Ông viết thêm vài phút sau đó và kêu gọi mọi người nên bình tĩnh và an toàn.
Tình trạng trống đánh xuôi càng thổ ngược giữa Nhà Trắng và các cơ quan khác của chính quyền về Hồng Kông đã diễn ra. Nhưng bình luận của ông Trump rõ ràng ít quyết đoán hơn so với các tuyên bố của Bộ Ngoại giao, cũng theo tờ báo này. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao hôm 14 tháng 8 nói rằng hành động của các nhà lãnh đạo Trung Quốc chứng tỏ họ không tuân thủ các cam kết của mình. Họ không giữ lời và họ thất hứa vì quan chức chính thức này được Politico dẫn lời nói. Điều này đi ngược mong muốn của Tổng thống Trump là xử lý thương mại và nhân quyền như hai hồ sơ đặc biệt. Quan điểm của Tổng thống được Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross nói rõ trong chương trình Squawk Box của kênh CNBC Box hôm 14 tháng 8 rằng Hoa Kỳ không có vai trò gì trong cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Hồng Kông và gọi đó là vấn đề nội bộ. Tổng thống Trump thay vì nháy đèn đỏ lại bật đèn xanh. Và điều đó không bền vững trong chính trị Mỹ. Ông Mike Green, người từng là quan chức cấp cao trong Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền George W. Bush, được Politico dẫn lời nói. Mặc dù Tổng thống không đạt được nhượng bộ gì từ ông Tập vào tháng 6 khi ông cam kết sẽ giữ im lặng về Hồng Kông, một số quan chức Nhà Trắng cho rằng ông Trump đang hy vọng thái độ của mình sẽ khiến ông Tập cộng bình, phối hợp cùng giải quyết tranh chấp thương mại, theo Politico. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ ông Trump mới nhượng bộ với việc trì hoãn áp thuế lên một phần trong 300 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc mà ông tuyên bố sẽ đánh thuế kể từ ngày 1 tháng 9.
Ông Mike Green so sánh chiến lược này với cách làm mà Tổng thống Trump đã áp dụng với nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore khi ông hứa sẽ hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, một động thái khiến Seoul và Lầu Năm Góc bất ngờ trong nỗ lực lấy lòng ông Kim. Một quan chức chính quyền Trump thừa nhận với Politico rằng ông Trump chắc chắn quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh kinh tế của mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông ấy ưu tiên các cuộc đàm phán thương mại hơn cả. Đó là ưu tiên số một của ông ấy. Nếu ông ấy ý thức rằng điều này, tức Hồng Kông, sẽ gây cản trở, đó là điều mà Trung Quốc sẽ phản ứng mạnh mẽ. Ông ấy sẽ ra quyết định dựa trên chỗ nào mà vấn đề đó được đưa vào phù hợp và tương ứng với thỏa thuận thương mại của ông ấy. Nhưng không rõ liệu những nhượng bộ này của Mỹ sẽ mang lại kết quả mà ông Trump đang muốn có về thương mại hay không. Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump, biện hộ cho lập trường của người sếp cũ. Ông nói, Tổng thống Trump đang cố gắng tạo lập trật tự và ổn định khi ông trải qua quá trình tái cấu trúc đồ sộ kinh tế Trung Quốc và kinh tế thế giới. Ông ấy không thể làm người ta hét ra lửa được. Chỉ đi sai một nước cờ thì tình hình có thể bùng nổ. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận trách nhiệm bằng bất cứ giá nào. Họ phải đổ lỗi cho Hoa Kỳ là bàn tay hắc ám phía sau tất cả những điều này. Đó là lý do tại sao Tổng thống phải đặt mình ở trên xung đột.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ về nhạc sĩ Từ Công Phụng. Mời quý khán giả theo dõi. Từ Công Phụng là một trong những nhạc sĩ được yêu thích từ thập niên 1960-1970. Nhạc của ông lãng đãng bằng bạc như hơi thở của người yêu, với giai điệu sâu lắng cùng với lời hát trữ tình, làm say mê giới trẻ trên đàn sóng điện tại các quán cà phê, phòng trà ca nhạc miền Nam sau năm 1963. Từ Công Phụng với nhạc bản đầu tay Bây giờ tháng mấy, sáng tác năm 1960 khi ông mới 18 tuổi và được phổ biến lần đầu tiên trên đài phát thanh Đà Lạt 3 năm sau đó, đã đưa người nghe vào một thế giới tuyệt vời huyền diệu của tình yêu. Nhưng ông cho biết không có bóng dáng một thiếu nữ nào đằng sau tình khúc này, mà đó là kết tinh của những bản nhạc ông thường nghe hàng đêm của các nhạc sĩ nước ngoài lẫn trong nước, như những tình khúc của Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Phạm Duy, vân vân. Ông tâm sự với VOA.
Hồi đó là mình mới lớn, mình đâu có dám yêu ai đâu, ngáp cái mồ.
Sau Bây giờ tháng mấy, bản tình ca Mùa thu mây ngàn ra đời kế tiếp cũng được giới yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt.
Chiều nay có mùa thu đi về, buồn hương mê ngàn trang khắp nơi. Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ, mưa tôi vai mềm, buồn lầy lâm ngót chân em.
Nhạc sĩ Từ Công Phùng bị kẹt lại miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4, 75. Và mãi đến năm 1980, ông và gia đình một vợ tám con mới vượt biên thành công sang Mỹ định cư. Trong thời gian 5 năm sống dưới chế độ Cộng sản, ông vẫn tiếp tục sáng tác tình ca. Nhạc sĩ Từ Công Phùng chia sẻ.
Thì vẫn là những bài tình ca, nhưng mà nó cứ đượm cái vẻ suy nghĩ của cuộc đời nhiều hơn là thuần túy tình ca. Về sau này, khi mà cái đời sống mình tạm thời ổn định rồi đó, thì tôi viết lại tình ca. Nhưng mà rồi nó cũng phảng phất cái đời sống ở trong đó, nhìn sâu sắc hơn. Ví dụ như cái bài Đời Bỗng Phù Du. Tôi như người du mộng, sống cuộc đời bềnh bổng, ngó quanh đời quạnh hiu, buồn rơi than năm tháng, chết trên lưng tháng ngày. Tôi như loài cỏ dại, suốt một đời tranh vênh, suốt một đời buồn tênh. Tôi như loài cỏ dại, ngu ngơ tự hỏi lòng, bỗng một ngày xin thu, bỗng một đời phù du.
Với tâm hồn nghệ sĩ, nhìn đâu cũng thấy nhạc, nghe nhạc. Nên trong những ngày lên đên trên biển, trong hành trình vượt biên, ngắm nhìn những cánh chim bay, nhạc sĩ Từ Công Phùng đã dịch nên những ca từ của Nhật Bản qua vùng biển nhớ.
Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông, dạt về đây nghe sóng vỗ hồn sầu.
Đặt chân trên đất Mỹ, ông đã cho ra đời bài hát Khi Tôi Đến Nơi Này, để mô tả sự khác biệt lớn lao giữa lối sống tại Mỹ và cuộc sống ở Việt Nam. Ông nói,
khi mình sống ở dưới thời phạm nó khác, mà qua bên này thì nó khác lắm. Khi quay đây, tôi đã thấy màu xanh cỏ hoa, tôi đã thấy trái tim hiền hòa, tôi đã thấy nụ cười bao dung, tôi nghe biết những bài tình ca của đất nước thanh bình.
Thời gian đầu tới Mỹ, ông cư ngụ tại tiểu bang Iowa, đi học nghề in trước khi chuyển sang bang Oregon. Tại đây, ông đã mở nhà in kiếm sống, lo cho gia đình. Ông hồi tưởng lại trong cuộc chuyện trò với VOA.
Lúc mà đi qua đây đó thì tôi phải đi kiếm một cái nghề để tôi học, tôi làm để kiếm tiền. Cái đời sống của tôi không phải là giống nghệ sĩ. Tôi không thích phải làm cái nghệ sĩ mà kiếm tiền. Tại vì mình sinh viên một chút mà mình có khả năng mình học mà. Tại sao mình không có đi học phải không? Tôi đi kiếm một cái nghề thực tế nhất lúc bây giờ đó là cái nghề in. Tại tôi có mấy quyển sách tôi muốn in. Tôi cũng thích mình tự ấn loát lấy mấy cái sách, quyển sách của mình. Tôi đi học nghề in ở Iowa. Đầu tiên là tôi qua bên Iowa, chứ tôi không có ở Portland. Iowa thì tôi sửa soạn đâu đó xong hết thì tôi mới qua bên Portland. Lúc bây giờ thì tiền bạc cũng không có cái gì, nghèo lắm. Nghĩa là hai vợ chồng một đàn con, nhóc mà phải đi kiếm sống hàng ngày. Nên làm bất cứ nghề gì cũng được. Sau thì tôi mới set up được cái nghề in đúng với nghề của mình để kiếm tiền cho gia đình thôi. Tôi cũng có một thời gian tôi đi dạy học ở trường, mấy trường trung học đó.
Cuộc sống vất vả nhưng ông vẫn sáng tác.
Vẫn viết đều lắm, tức là khi nào cảm thấy hứng là viết. Không, tại vì không ai bắt buộc mình viết cả.
Được hỏi là trong giai đoạn ấy, giữa khung cảnh phải vất vả vì cơm áo gạo tiền, những cảm tác ông có gì thay đổi không? Nhạc sĩ Từ Công Phụng cho biết.
Thì dĩ nhiên là khi nào mình càng sống thì mình càng cảm thấy rằng nó có một sự thay đổi trong đời sống mình và đem tới cho mình một cái thay đổi về đời sống, mà mình nhìn cái đời sống nó sâu sắc hơn. Thì chuyện cơm áo là một chuyện, mà chuyện âm nhạc là chuyện khác. Khi nào mình viết nhạc thì mình không có bị, không để những cái đó nó ảnh hưởng tới mình. Có nhiều người nhờ tôi làm cái này, nhờ tôi làm cái kia, tôi không làm, trả tôi số tiền tôi không lấy, lại khá như vậy. Tôi không lệ thuộc về cái đó.
Nhạc sĩ Từ Công Phụng sử dụng thành tạo cả đàn guitar lẫn đàn piano, nhưng khi sáng tác ông thường dùng đàn guitar và đôi khi tự sướng âm và sau đó dùng đàn để trau chuốt lại.
Thường thì cái cảm giác nó từ âm nhạc tới, và một cái câu nhạc đầu tiên là nó, xong mình ghi lại xong mình develop ra. Thỉnh thoảng hay có những dòng âm thanh nó bay ngang qua đầu mình vậy đó. Mình thấy hay cái mình viết lại. Hoặc là nhiều khi nó lướt qua một cái rồi nó biến mất, mình biết nó đâu nữa. Cũng nhiều cái, nhiều câu như vậy lắm. Nhưng mà đại khái như là mình cái cảm giác, cái cảm hứng và suy nghĩ về âm nhạc của mình đó. Đó là những cái kỷ niệm này kia.
Về cung bậc của những nốt nhạc được sử dụng trong căn bản nhạc của Từ Công Phùng, nhạc sĩ cho biết ông thích sử dụng âm giai trưởng hơn là âm giai thứ.
Thường những cái bài hát của tôi đó, Tôi viết bằng Major nhiều hơn là Miner. Mỗi cái gam nó mỗi khác. Hiểu Miner thì nó diễn tả cái gì, Major diễn tả cái gì, nó khác nhau nếu mình hiểu tinh thần của nó. Nhưng mà hai bên đều, nhạc nào cũng có thể buồn được bằng cái Major hay là Miner. Nhưng mà cái Miner nó buồn ra giết, nó thảm lắm. Tôi không thích. Nếu là mình buồn nhưng mà buồn man mát là được rồi. Em bài hát êm đềm trôi theo từng tiếng cơ mềm, nhờ mây gửi đến yên cho em, em một lời yêu thương trôi trên nụ cười phong kín. Mùa thu chợt đến trong cô đơn, buồn bay lên mơ lấp khung trời chiều lạnh lùng. Nhiều tuổi thơ còn đó mơ không em hay trôi miệt mài ngày tháng mang cho em.
Hiện nay, nhạc sĩ Từ Công Phụng đang phải chống chọi với hai căn bệnh ung thư kéo dài đã 12 năm và bệnh tật đã ảnh hưởng nhiều đến nội lực sáng tác của ông.
Nó cũng ảnh hưởng chứ về sức khỏe. Nó đúng ra sức khỏe. Bây giờ tôi ngồi lâu không được. Tôi ngồi lâu nó mệt lắm. Người nó cũng mạnh khỏe vậy chứ mà ngồi lâu nó mệt cho người. Thành ra muốn viết nhạc phải ngồi lâu, suy nghĩ nhiều và chọn lựa những cái âm thanh nào tốt để dễ nghe. Mình không ngồi lâu được cho nên sức sáng tác nó cũng kém đi. Tuy nhiên thì lâu lâu rồi cũng được một vài bài tiếp tầm nhà tơ mà mình đâu có hỏi được. Có một số bài mới tôi tính in thêm một tập nữa nhưng mà chưa có thực hiện được. Một trong những bài mới đó gọi là Bên Dòng Đời Tịch Liêu đó, nói về cái cô đơn của mình trong cuộc đời, hiểu không? Tôi có một bài mà có câu kết luận như này: ngồi đây một mình bên dòng đời tịch liêu, và tôi bỗng thấy hồn mình khẽ tan vào vời vợi tinh không.
Ông cho biết nhạc khúc Tình Tự Mùa Xuân là kết quả của mối tình của ông và bà Kim Ái, người vợ ông gặp sau biến cố 1975 và cùng đồng cam cộng khổ cho đến ngày nay, nên ca từ của bài hát rất tha thiết mô tả sự gắn bó của đôi tình nhân. Em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Nghe thời gian lướt qua, mùa xuân khẽ sang, chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng. Triết lý sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng gói gọn trong hai chữ tình yêu.
Tôi quan điểm là tôi ca ngợi tình yêu hơn là tôi chối bỏ tình yêu. Và tôi nghĩ là rốt cục rồi chỉ có tình yêu mới làm nên cái giá trị của người thôi. Thí dụ như là mình không có tình yêu mà làm sao mà có cái sự tiếp nối dòng đời của nhân loại. Cái tình yêu là cái đẹp nhất trong cuộc đời người ta, mà người ta không ca ngợi cái ai nữa, ca ngợi cái gì nữa. Đúng rồi, chính trị rồi cũng qua đi, rồi chiến tranh rồi cũng qua đi, khác biệt là chứng kiến rồi nổ bùng với chiến tranh nữa cũng hết à. Nó chỉ là giai đoạn thôi, nhưng mà kết bánh cửu từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ đời này qua đời kia thì vẫn là tình yêu thôi.
Chính vì tâm niệm đó, tác giả của Mắt Lệ Cho Người Tình, Giọt Lệ Cho Ngàn Sâu Trên Ngọn Tình Sầu, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên cùng nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng khác nữa, xứng đáng được mệnh danh là một trong những nhạc sĩ của tình yêu của miền Nam trước năm 1975 và có lẽ là của nhiều thế hệ sau này nữa. Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.